cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần đầu ở trong sách Sacheri đoạn 5, nói đến khải tượng về cuộn sách bay. Và hôm nay, tôi cùng với quý vị tìm hiểu đến phần kế tiếp ở trong sách Sacheri đoạn 5 này, nói về khải tượng người đàn bà trong Ê-pha. Thưa quý vị và các bạn, giả sử tôi nói với các bạn rằng tối hôm qua có chiếc phi thuyền từ ngoài không gian đáp xuống sân nhà phía sau của tôi, có hai người mặc áo màu xanh đi ra và nói chuyện với tôi. Các bạn có thể tin điều đó không? Nếu các bạn không tin, tôi sẽ không nói với các bạn những việc như thế. Nhưng ngày nay có nhiều người khôn ngoan, nhiều người siêu tầm nói rằng họ tin có dĩa bay. Một số người còn làm chứng rằng họ đã thấy dĩa bay. Họ còn nói rằng họ thấy có người ngồi trong dĩa bay nữa. Tôi biết rằng không quân Hoa Kỳ cũng như nhiều nước tân tiến trên thế giới xem xét việc này trong những năm qua, nhiều năm qua. Chúng ta nghe đến hai nhóm người. Một nhóm tin cách thành thật và nói om sòm rằng có dĩa bay, nhưng một nhóm khác nghi ngờ, từ chối và không muốn để ý đến nữa, không muốn xem xét xa hơn nữa. Mục sư McGee kể lại rằng, khi tôi làm mục sư ở hội thánh Los Angeles, có một người thường hay đến trong thung lũng Ê-pha tới một tảng đá lớn, mà nơi đó thuộc về khu vực sa mạc. Tại đây được tuyên bố là nơi các phi thuyền ngoài không gian đến. Tôi được nói cho biết rằng họ sẵn sàng chở tôi đến đó khi có dĩa bay đến, nhưng tôi đã không đến đó bởi hai lý do. Thứ nhất, tôi không chắc rằng có dĩa bay đến đó. Tôi rất nghi ngờ về điều này. Và thứ hai, tôi rất sợ đến đó vì họ sẽ đặt tôi lên một trong các dĩa bay và đem tôi đi luôn mà không trở lại. Không ai bảo đảm với tôi rằng tôi có giá khứ hồi. Vì thế, tôi không đi đến đó. Tôi nghi ngờ về điều này. Nhưng một số người tin rằng các phi thuyền ngoài không gian đã đáp xuống nơi này và sau đó bay đi. Thưa các bạn, tiên tri Sacheri cũng không tin về dĩa bay. Nhưng ông thấy hai vật bay trong khải tượng của ông. Ông thấy một điều kỳ lạ bay từ không gian. Xin các bạn nhớ lại điều mà tôi nói từ lúc ban đầu. Sách Sacheri là một trong những sách trong Kinh Thánh nói về thời kỳ sau cùng. Nó là một sách thuộc linh và biểu tượng cao. Nói một cách khác, những vị ông giết ở ngoài thế giới này. Chúng ta cần phải tránh rơi vào cuồng tín. Nhưng về một mặt khác, chúng ta cũng cần tránh rơi vào thế giới vật chất. Những gì chúng ta đang nói để sẵn sàng thấy một khái tượng khác. Thật ra chúng ta đang thấy một phiên hành gia đầu tiên. Các bạn có tin hay không? Chúng ta tìm biết đó là một người đàn bà đang ở trong cái thùng mà nó được gọi là Epha. Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 5 từ câu 5 cho đến câu 11 để các bạn có thể thấy một sự diễn tạc tổng quát và sau đó chúng ta sẽ đến tìm hiểu lần lượt từng phần. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng ấy là gì? Người đáp rằng ấy là một Epha đương ra. Người lại nói ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn ta thấy một khối chi tròn được cất lên, một người đàn bà ngồi giữa Epha. Người nói rằng ấy là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa Epha và chặn khối chi trên miệng Epha. Bấy giờ ta ngước mắt nhìn xem, này có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, và chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất Epha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đương nói cùng ta rằng, chúng nó đem Epha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho chúng nó trong đất Sinea. Khi đã sửa soạn rồi, thì đặt vào chỗ nó. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đi vào từng phần để tìm hiểu về khải tượng người đàn bà ở trong Epha. Trong Sa-chi-ri, đoạn 5 câu 5. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng, bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Một lần nữa chúng ta thấy rằng mắt của Sa-chi-ri mở rộng. Đây không phải là một chiêm bao. Thiên sứ giải nghĩa nói rằng, xin vui lòng nhìn lên. Và chúng ta xem đã lại tiếp ở trong đoạn 5 câu 6. Ta nói rằng ấy là gì? Người đáp, ấy là một cái Epha đương ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đây là một phi hành gia đầu tiên. Sa-chi-ri chưa hề thấy và ông không biết nó là gì. Có thể các bạn nhớ đến những tin tức sôi nổi trong thời gian trước đây khi mà ông John Glenn thực hiện chuyến du hành đầu tiên vào không gian. Ông đã không đi được bao xa, nhưng ông là người đầu tiên đi vào không gian. Nhưng tại đây, trong khải tượng Sa-chi-ri thấy là một người đàn bà trong không gian. Vì thế Sa-chi-ri muốn có sự giải thích, cần có được sự giải thích. Người đáp rằng, ấy là một cái Epha đương ra. Epha là đơn vị đo lường đồ khô, nó tương đương với một dạ khoảng 36 lít. Epha dùng để lo đúa gạo, muối, bột. Vì thế Epha biểu tượng cho việc mậu dịch buôn bán. Chúng ta xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 5 câu 7. Đoạn ta thấy một khối chi tròn được cất lên và một người đàn bà ngồi giữa Epha. Những gì chúng ta thấy trong khải tượng này là sự phán xét tiếp tục đến trên tội lỗi và sự sai phạm của dân Israel. Nó nhìn về thời kỳ 1.000 năm, khi mà tội lỗi và sự gian ác được cất lên khỏi đất. Nó cũng nhìn về sự phán xét Babylon mà nó xảy ra trước thời kỳ 1.000 năm. Chúng ta cần đối chiếu với Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 18. Tại đó chúng ta thấy sự phán xét về việc mua bán của Babylon. Trong khi Khải Huyền đoạn 17 là hình ảnh về sự phán xét tôn giáo của Babylon. Đức Chúa Trời sẽ phán xét về sự tham lam. Trong điều răn của Ngài nói rằng, ngươi chớ tham lam. Đức Chúa Trời sẽ phán xét sự tham mê tiền bạc, sự tham lam liên hệ đến việc trục lợi. Chúng ta thấy một trong những tội lỗi lớn của dân Israel sau khi họ trở về từ Babylon là sự tham mê tiền bạc không biết chán. Và tham lam của cải vật chất. Các bạn nhớ rằng Nehemi đã phải giải quyết vấn đề này với họ bởi vì họ cho anh em mình vay tiền với phân lời cao. Họ đã vi phạm luật pháp Môi-se liên hệ đến vấn đề này. và Nehemi muốn làm ngay thẳng việc này. Malachi là sách cuối cùng của Cựu Ước cũng nói đến hình ảnh này sau khi họ xây dựng xong đền thờ. Malachi hỏi một câu hỏi: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi đó. Ngài nói rằng cả nước này ăn trộm ta. Các bạn thấy rằng người trong thời ấy phạm tội tham lam, họ đang chất chứa sự giàu có cho chính họ. Họ bằng lòng ăn trộm Đức Chúa Trời, làm tổn hại anh em mình để trở nên giàu có. Đó cũng là những gì mà dân chúng đang làm trong thời của Sa-cha-ri. Đức Chúa Trời đang tỏ bài cho Sa-cha-ri biết rằng Ngài dự định dẹp bỏ đi tính tham lam khỏi xứ này. Sa-cha-ri thấy một khối chi tròn được cất lên bằng một người đàn bà ngồi giữa Ê-pha. Thưa các bạn, bất cứ lúc nào trong Kinh Thánh mà các bạn thấy hình ảnh của người nữ được đặt ra ngoài, tại đó bao hàm về người làm điều ác, điều xấu. Thí dụ như người đàn bà mà Chúa Giê-xu nói trong ẩn dụ được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 33. Ngài lấy thí dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Người đàn bà này bỏ men vào bột. Men biểu tượng cho điều ác và men của điều ác là nền tảng đi suốt Kinh Thánh. Khi Kinh Thánh nói về hình ảnh của người đàn bà trong tôn giáo, chẳng hạn như hội thánh ở Thyatira là biểu tượng cho điều ác. Thí dụ như bà Jezabel ở trong sách Khải Quyền, đoạn 2 câu 20. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Do đó, trong khải tượng của Sa-cha-ri, người đàn bà này biểu tượng cho dân Israel mà họ đi sâu vào sự tham lam, trục lợi. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho họ, nhưng trước nhất tội lỗi lớn và sự tham lam của họ cần phải được giải quyết. Các bạn thân mến, khi chúng ta đọc hay là suy nghĩ đến hình ảnh này, chúng ta xem lại chúng ta hiện nay ra sao? Một trong những điều mà Chúa cảnh giác rằng chớ tham mê tiền bạc, vì sự tham mê dẫn con người vào sự tội lỗi. Tôi xin nói lại điều này. Chính tiền bạc, chính vật chất không phải là tội lỗi. Nhưng mà một người quá tham mê tiền bạc vật chất, đó là lúc bị dẫn vào tội lỗi. Bởi vì khi họ tham mê tiền bạc, tham mê vật chất, họ không ngại bất cứ một phương tiện nào làm để đạt được mục đích đó. Vì thế, họ thực hiện việc có tiền bạc vật chất bằng những phương cách tội lỗi. Và đó là điều mà Đức Chúa Trời cảnh giác. Và chúng ta ngày hôm nay, nếu ai là những người đang đi trong con đường đó, chúng ta phải cẩn thận, từ bỏ và quay trở lại. Và trong Sa-cha-ri đoạn 5 câu 8 nói tiếp, người nói rằng ấy là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa Ê-pha và chặn khối chi trên miệng Ê-pha. Tôi xin trích dẫn lời diễn dịch nói rộng câu này của tiến sĩ Muriel Unger. Có lời tuyên bố về người đàn bà, đây là một người ác. Bà bị ném xuống Ê-pha và có một cục đá đậy trên miệng. Bà ngồi trong Ê-pha một thời gian lâu. Nhưng giờ đây, thời gian của diệt Babylon và người đàn bà này cố gắng trốn thoát khỏi đó bởi vì bà không muốn đồng số phận với họ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sa-cha-ri đoạn 5 câu 9. Bấy giờ, ta ngước mắt nhìn xem, này có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, và chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất Ê-pha lên giữa khoảng trời và đất. Thưa các bạn, thời gian trước đây có một cuộn phim được gọi là Nữ Tu Bai. Vì thế, giờ đây tôi gọi hai người đàn bà này là hai nữ Tu Bai. Nhưng họ biểu tượng cho điều gì? Chúng ta có thể biết chắc rằng họ đại diện cho điều ác, bởi vì họ có sự quan hệ và tìm cách bảo vệ người đàn bà trong Ê-pha. Vì thế, thiên sứ nói về bà, đây là sự gian ác. và chúng nó có cánh như cánh con cò. Đây là đôi cánh mạnh mẽ. Và trong Kinh Thánh, đề cập đến con cò không phải là hình ảnh của thiên sứ. Con cò là loài chim không thanh sạch và không được Đức Chúa Trời dùng đến. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong sách Sa-cha-ri đoạn 5, từ câu 10 đến câu 11. Ta hỏi thiên sứ nói cùng ta rằng, chúng nó đem Ê-pha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất Si-nea. Khi đã sửa soạn rồi, thì đặt nó vào chỗ nó. Đức Chúa Trời đang cất đi sự tinh kính, sự tham lợi, không có lòng thương xót khỏi xứ Palestine. Giờ đây tôi muốn các bạn thấy một điều. Con cái Israel từ ban đầu là những người chăn nuôi trồng trọt, và phần lớn luật pháp của Môi-se liên hệ đến lối sống như thế. Nó ban cho những lời hướng dẫn liên hệ đến đất đai, đến vườn nho, đến việc gieo trồng, đến các bầy súc vật và những việc tương tự như vậy. Nhưng trong ngày nay, người Do Thái trở về xứ Palestine phần lớn liên hệ đến việc mua bán dầu quả. Khi họ đi ra khỏi quê hương của họ, họ tham dự vào công việc làm ăn khác. Các bạn có bao giờ nghe người Do Thái làm nông nghiệp ở Mỹ hay ở Anh Quốc không? Tôi không hề nghe một điều nào như vậy. Khi dân Israel ở xứ Babylon, họ học về hoạt động thương mại, và họ học điều này từ người dân ngoại. Họ trở nên những người giỏi trong công việc làm ăn. Họ bị nhiễm sự tham muốn giàu sang không lường, và họ thấy giữa dòng những người ngoại ở Babylon. Tôi xin đề cập một lần nữa trong sách Khải Huyền đoạn 18. Tại đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán xét công việc buôn bán của Babylon vào lúc thiết lập nước của Ngài. Ngài dẹp bỏ nó đi. Các bạn thân mến, Kinh Thánh là một cuốn sách liên hệ nhiều đến việc đổi mới, và đó là lý do một số người không thích Kinh Thánh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn điều này. Kinh Thánh được đề cập nhiều về người nghèo hơn là đề cập về người giàu. Chẳng hạn như trong thư Gia Cơ nói đến việc phán xét nặng nề cho những người giàu có bóc lột người khác, đặc biệt là đàn áp và bóc lột người nghèo. Trong Gia Cơ đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải của anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng, bạc, anh em bị ten rét. Ten rét đó làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em sẽ thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gặt, gặt guộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Thưa các bạn, tôi ngạc nhiên về những điều này. Chúa nói ảnh hưởng đến những công đoàn lao động trong xã hội ngày nay như thế nào? Ảnh hưởng đến những người chủ đối xử với công nhân của mình như thế nào? Nhưng điều này không được đi vào lưới của Đức Chúa Trời trên đất này. Ngài phán xét nó, dẹp bỏ nó. Kinh Thánh là quyển sách đổi mới, vì thế rất khó cho nhiều người chấp nhận. Giờ đây, xin chú ý, Sa-cha-ri hỏi thiên sứ xin giải nghĩa. Chúng nó đã đem Ê-pha đi đâu? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà trong đất Si-nea. Si-nea là nơi nào? Nó ở trong xứ Babylon. Đức Chúa Trời đẩy hệ thống gian ác này trở lại nơi nó đi ra, và cuối cùng nó bị hủy diệt, như lời sứ đồ Giăng đã viết ở trong sách Khải Huyền đoạn 18, câu 1 đến câu 5. Sau những điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi giữ phần tội lỗi của nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tài trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác của nó. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội khai hóa tiến bộ, nhưng hoạt động của xã hội hiện nay có nhận biết Đức Chúa Trời không? Hoạt động của chính quyền hiện nay có nhận biết Đức Chúa Trời không? Rất tiếc là họ để Đức Chúa Trời qua một bên. Vì thế, Đức Chúa Trời cất họ khỏi trái đất này vào một ngày sắp đến. Đó là điều mà tôi và các bạn cần có sự lưu ý. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Trời, biết được những gì Đức Chúa Trời sẽ dự định làm. Chúng ta đừng chạy theo thế gian, đặc biệt chúng ta đừng chạy theo những người có thế lực mà chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Khải Huyền, đoạn 18, có 21-24, nói tiếp về Babylon. Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn, sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng khải đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng. Và tiếng cối xay cũng không nghe nữa, ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của các ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thực ngươi lừa dối. Ấy, chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết của các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Thưa các bạn, khi hệ thống tội ác hiện nay bị cất đi, xứ Palestine trở thành đất thánh, và khi người làm ác bị tiêu hủy khỏi đất, nước của Đức Chúa Trời sẽ đến trên đất này. Đó là viễn ảnh vinh hiển cho các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ gian ác hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, một điều nữa tôi xin nhắc nhở cho các bạn rằng, chúng ta hiện nay đang sống trong thế gian, mà thế gian hiện nay đang đi sâu vào con đường tội lỗi chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi xin kêu gọi các bạn nào là những người đang ở trong thế gian và đi trong đường lối của thế gian, xin hãy ăn năn và từ bỏ quay trở lại. Vì nếu chúng ta tiếp tục đi trong thế gian, chúng ta sẽ nhận lấy sự đón phạt nặng nề của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã được chuộc ra khỏi thế gian rồi. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta đừng quay trở về với thế gian nữa. Vì nếu chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ bị đồng một số phận với họ. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến Sacheri đoạn 6.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đưa. Và khi thấy tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết, tôi thấy đôi mắt nhân tình.